vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Chú Tuấn là bắt đầu là học hội họa luôn hay là mất một thời gian làm những cái gì khác rồi mới đến với cái nghệ thuật này ạ?
Nó có cái nhiều cái duyên nó thúc đẩy đó. Cho nên mình nói là nhiều khi những cái vô thường mà Đức Phật nói đó, nó là rất là linh thiêng đó. Là thế này, mình nói sơ sơ này để nó có cái nguyên nhân nhé. Là cái năm 83 đó, thì khi mà đưa về mà ở cùng một số những cái người tị nạn ở trại Vi Đông đó, đến nhà ở Endeavour Hostel đó, ở bên Sydney đó, thì mình cũng buồn không biết làm gì mới viết thơ cho anh Phạm Duy. Thế bởi vì anh Phạm Duy đó là coi như bạn thân lắm, là vì lý do là hồi ở Việt Nam mình có xuất bản một cuốn sách nói về anh ấy đó, tức là cái cuốn Con đường tình sử Việt Nam qua hai thế hệ Phạm Duy, Trịnh Công Sơn. Thế cái cuốn đó là cái cuốn sách mà anh Phạm Duy rất là yêu, bởi vì trong đó mình ngợi ca cái những dân ca của anh Phạm Duy. Thế anh Phạm Duy anh ấy trả lời thơ, anh bảo là thôi như thế này, anh xu xếp cho em xuống Brisbane. Dưới Brisbane đó thì là có một cái tờ báo gọi là tờ báo Vì Nước. Cái tờ báo này nó là tờ báo chống cộng, anh em ở trong này có một cái lý tưởng đứng ở trong mặt trận văn hóa chống cộng sản, thì bây giờ thì em vào trong cái mặt trận đó đi, em đứng ở trong đó bây giờ viết lách với anh em. Thế giờ thì là anh Phạm Duy mới viết thơ để giới thiệu anh cho cái tờ, cho chú cho cái tờ Vì Nước. Cái tờ Vì Nước nó mới liên lạc thì cái ông chủ nhiệm là anh Nguyễn Đức Đơn với cùng phái đoàn lên trên Sydney đến hostel Endeavour đón Tuấn xuống Brisbane. Đó là vấn đề đó.
Và từ đấy thì ở Brisbane, tức là từ Sydney qua Brisbane là vào viết cho cái tờ báo Vì Nước, thì là cái đúng. Duyên là đến từ đấy đúng không ạ?
Đúng rồi, đấy cái duyên đến từ đấy đấy. Còn thế là đây là nó cũng có cái vấn đề là khi mình đến đấy ra thì mình viết bài cho tờ Vì Nước. Viết được rất là nhiều, chẳng hạn viết được một cái bài phóng sự dài Sài Gòn niềm nhớ không tên đó, rồi thì là viết được những các cái bài báo liên quan đến những cái bài liên quan đến cái thời gian 8 năm mình ở Việt Nam mình không đi được đó, thì những cái chuyện xảy ra bên đó như sao viết ra. Thì là nhưng mà sau khi mà viết thời gian khoảng 1 năm 2 năm đó thì mình thấy là cái những bài viết của mình để chống cộng đó nó chẳng có giá trị gì hết, bởi vì chẳng có ai đọc, mà Việt Cộng lúc đó ông đang là lo chuyện tiền bạc, đâu có thì giờ đâu mà đọc những lời mà dây dứt của mình. Hình như là mình mới sực nghĩ ra, bảo thôi giờ để có một cách là duy nhất là bây giờ đi học hội họa thôi, bởi vì chỉ có cái hội họa đó nó có thể nói lên được bằng hình ảnh đó cái niềm đau đớn của cái dân tộc của mình. Chứ bây giờ mình ngồi mình viết văn chống cộng thì chẳng có ai đọc, ngay ở đây thì chẳng có nhiều người đọc nữa. Lúc đó thì cũng trong người nó cũng có bệnh hoạn đó, thế người ta mới đưa đi vào cái trung tâm phục hồi. Thế cái khi mà đưa vào trung tâm phục hồi thì ở trong cái trung tâm nó bắt mình học về clean này, lau nhà lau cái lau cửa, rồi sau đó đưa sang để làm bàn ghế, làm tủ giường. Thế nhưng mà tình cờ đó mình mới bắt gặp được cái bút lửa là một cái bút đầu nó có lửa, khi mình cấm nó vào trong cái điện đó thì nó có lửa. Thế mình mới thấy ở đấy sao họ ở trong cái trung tâm phục hồi đó họ có nhiều gỗ lắm, gỗ thì họ cắt gỗ những miếng gỗ nhỏ nhỏ sẽ dễ thương lắm. Thế mình tự nhiên là mình cứ mang những miếng gỗ ra mình kết bằng chì, kết những các cái phong cảnh xung quanh đó. Thế xong mình mới lấy cái bút lửa đó mình đốt. Ai ngờ khi đốt xong cái thì mọi người ngạc nhiên mới bảo là chết, sao đẹp quá này, thì làm một đốt cho tôi đi. Mọi người đều mỗi người đều xin những cái drawing của mình đó mà bằng bút lửa đó. Thế xong cái kêu ông mà manager đó, kêu ông giám đốc mà đào tạo mình đó, ông bảo thôi không, anh làm cái này thì không được, anh phải làm cái nghề hội họa thôi. Thế tôi sẽ đưa lên văn phòng giám đốc, tôi giới thiệu cho anh để tôi nói với họ là anh có cái tâm hồn nghệ sĩ, anh thích cái đẹp và anh làm cái đẹp như vậy đó, thì anh nên đi học hội họa. Thế là ông ấy đưa giới thiệu lên thì đó may mắn ông đưa giới thiệu cả. Thì bên cái ban giám đốc họ rất là vui, họ bảo thôi rồi để giới thiệu ông ấy qua bên Queensland College of Art. Thế là giới thiệu qua cái thì người ta nhận cho học ngay.
Khánh Linh nghĩ là cái cảm xúc của chú Tuấn lúc đấy thì hoàn toàn có thể hiểu được khi mà chú dành 1 năm, 2 năm để viết lên những cái bài chống cộng đúng không? Thế nhưng mà cảm thấy như là những cái gì mình viết ra thì không có cái sự đón nhận một cách
Đúng
là
rồi, đúng rồi.
không không được đón nhận, mà trong khi là mình bỏ tâm huyết vào thì thành ra là chú đã phải
Đấy.
nghĩ đến một cái cách khác để mà có thể là nói lên cái tiếng lòng của mình đúng không ạ? Thì
Đúng,
và
đúng,
chú
đó,
nghĩ
đó.
thì hội họa chính là cái con đường đúng không?
Đúng rồi, đó.
Vâng.
Thành thế là vì thế mình mới vào trên con đường đó một cách như là, có thể nói là đam mê đó, một cái
Dạ.
đam mê, một cái tuyệt đối đó, đam mê tuyệt đối đó. Và bởi vì lý do là mình không có một con đường nào đi cả. Cái hồi ở Việt Nam thì mình làm báo là một, mình cũng ra luật, mình học luật thì mình cũng ra luật sư. Thì nhưng mà mình không có làm được những cái đó ở đây. Bởi vì những cái kiến thức mà về vấn đề luật đó bây giờ đây này đâu có xài được, mà mình lúc tuổi hơi cao là 40 mấy rồi. Nên làm sao mà làm được cái chuyện đó. Thế nên mình đi học hội họa đó, là cái đó là đúng là cái số mệnh đấy. Đó là cái số mệnh. Thế khi mình vào trường học hội họa đó là học về cái bút lửa đó, nhờ cái bút lửa đó. Nhưng mà cũng lúc trước khi có cái bút lửa đó thì nó lại xảy ra cái chuyện là mình đi làm cái tranh hoa hồng. Thì trong cái cuốn sách đó, chắc là
Dạ
Khánh
có.
Linh thấy là mình làm tranh hoa hồng, tức là mình hôm ấy mình đi đi dưới đường, đi lang thang, là cũng như là một cái anh thất nghiệp. Thế thì tự nhiên thấy có cái cô hàng hoa ở Paris đó, cô ném cái hoa hồng vào trong cái thùng rác. Thế mình mới thấy bảo ủa hoa còn tốt quá mà sao lại vứt thùng rác. Thế mình mang về, mình mang lấy cái mình xin nó cô ấy, cô cho lên bao nhiêu hoa hồng này, mang về xong mới không biết làm gì, mới nhét nó vào trong cái cuốn yellow book á. Thế nhét vào trong đó để từng mỗi trang trang để cho những cánh hồng mà nó đã rã rồi đó đấy. Thế thì cũng quên nó đi. Thế nhưng mà thình lình có một hôm nó đi dở ra thì thấy nó rớt những các cánh hoa hồng ra, mà những cánh hoa hồng quá đẹp khi mà nó đã được ép vào trong cái quyển sách. Nhưng mà khi nó ném nó ra nó đẹp quá đi, nó từ cái màu 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 đỏ nó sang cái màu vàng, nó sang cái màu vàng cái yellow giống như màu 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 autumn, là màu thu, mùa thu á. Thế rồi ủa thế tại sao mình không có sketch mà cái chợ Bến Thành thì mình đem mình dán. Thế là mình kết chợ Bến Thành xong, nó tự nhiên nó cái sức thúc đẩy là vô hình. Thế là sau khi kết xong chợ Bến Thành trong cái dán thì nó thành bức tranh. Thế thành bức tranh một cái thì có một cái anh bạn đó, anh đến anh nhìn thấy anh bảo ôi cho cái anh vẽ ra tranh tranh gì đây, bảo tranh hoa hồng. Bảo tranh hoa hồng thì mà sao giống tranh tranh sơn dầu vậy, bởi vì nó màu vàng yellow rất rất là đẹp, nó luminosity nó ra cái ánh sáng mà nó làm rất là đẹp, mà nó vừa màu hồng vừa màu đỏ vừa màu tím, rồi nó đủ cái màu nó hiện ra ở trong cái chợ Bến Thành đó. Vẽ cái chợ Bến Thành xong rồi nó dán dán thì dán thì lấy cái kéo là một, với lấy cái glue đó dán vào, dán mà dĩ nhiên là rất là kiên nhẫn, phải rất là patient. Thế thì dán xong cái nó thành bức tranh thì anh bảo là trời ơi, nhưng mà những bức tranh nhưng mà hoa hồng này quá đẹp để mang lên trên Queensland College of Art luôn để mà xin học. Thế nhưng mà xin học người ta đâu có cho. Thế mà sau đó thì đấy rồi đấy đi cái đoạn là vào trong cái trung tâm phục hồi đó. Thế người ta khám phá ra lần nữa là cái tranh bút lửa. Thế từ cái tranh bút lửa xong mới đưa vào đi học, thế mình thành mọi thứ đó, phải.
Tức là cái niềm đam mê với tranh và cái đẹp thì luôn luôn là chú Tuấn là luôn luôn có, và cũng cái năng khiếu chắc là nó cũng luôn ở trong 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 người rồi đúng không ạ?
Đúng rồi, nó tức là nó đã có cái, tức là mình đã yêu cái đẹp từ, có thể
Dạ.
nó là do là cái bẩm sinh làm sao ạ. Thế mình
Vâng.
mà nhận thấy mình tự nhiên mình những đồ vật của mình đó mình cũng tạo nên thành những cái đẹp, là
Vâng.
mình cái chỗ nào mình cũng thấy cái đẹp hết.
Vâng ạ, lúc nãy chú Tuấn nhắc đến tranh hoa hồng thì cũng là cái điểm mà Khánh Linh muốn hỏi, tại vì là lúc mà coi những cái bức tranh hoa hồng á thì Khánh Linh rất là phân vân là làm sao để mà chú có thể tạo nên những cái bức tranh như thế. Thì vừa nãy thì chú cũng đã giải thích rồi, và có lẽ là để mọi người thính giả được biết thì một trong những cái giai đoạn về hội họa của họa sĩ Hà Anh Tuấn đấy là những cái tác phẩm tranh từ cánh hoa hồng đúng không ạ?
Ừ, đúng rồi, đi từ những cánh hoa hồng là rất là mong manh như vậy đó,
Dạ.
giống như cuộc đời của mình đi trên biển vậy đó. Trên biển 15 ngày chứ, 300 giờ trên biển Nam Hải rồi mới tới được Brisbane đấy, đâu phải dễ dàng mà tới được Brisbane đâu.
Tức là cái đẹp phải đi qua cái thử thách vô cùng lớn lao và cái sự
đó,
sống mong manh thì mới đạt được đến cái gọi là cái chân ái cuối cùng, đúng không ạ?
Đúng rồi, cái có lẽ là Đức Phật hay là trời Phật thương với là Thượng Đế thương cho được đấy, đi tìm những cái mong manh như vậy, từ những cái mong manh và vô nghĩa như vậy, người ta ném hoa vào trong thùng rác rồi và mình còn mang lên làm thành bức tranh. Cái bức tranh mà Sài Gòn niềm nhớ không tên đó, bằng tranh hồng đó, tức là vẽ cái cảnh của cái chợ Bến Thành đó, thì cái bức tranh đó là biếu ông Cường, biếu ông chủ tịch cộng đồng cái hồi đó, đó là biếu ông chủ tịch cộng đồng. Mà nhưng mà may quá mình có chụp được, cho nên mình có đưa vào trong cuốn sách đó thì Khánh Đình có thấy đó.
Dạ vâng. Đặc biệt là những cái hình bức hình mà chú Tuấn vẽ về Sài Gòn á, nhiều khi những cái bức tranh nó có những cái mảng ghép lồng ghép với nhau. Có phải là đấy là tượng trưng cho những cái gọi là những cái kỷ niệm, những cái trí nhớ trong suy nghĩ của chú một cách nó rất là rời rạc và nó có phần như là bị rạn nứt trong đó không ạ?
Nó thể hiện được cái tâm linh của mình. Bởi vì cái giai đoạn mà con người mình nó đến cái trưởng thành và nó, trong những đau khổ triền miên từ lúc sinh ra chứ. Cho đến khi mà như vậy đó, cho đến chạy ra sang đến như vậy, cho nên là có lẽ tất cả những đau khổ nó dồn lại để nó tạo thành, người ta chỉ cần một cái phương tiện nào đó để người ta thể hiện ra thôi. Thế thì những cái thể hiện đó bây giờ là, tức là mình tìm cái đẹp, và trong những cái đẹp đó nó có cái nỗi đau đớn của cái tâm hồn của mình trong đó. Rồi vì mà ai mà nghĩ đến vấn đề đi lấy những cái bông hoa hồng mà đã rã nát như vậy bỏ trong cái quyển sách này, rồi thì là để lấy ra rồi vẽ mà dán nó vào như vậy.
Tại vì chú liên tưởng cái cánh hoa hồng đến cái bản thân mình.
Đấy, nó là một cái từ cái mong manh nhất, nó tạo nên một cái sự định mạnh cho mình.
Dạ vâng. Thế nhưng mà khi mà chú viết cái lời mô tả cho các bức tranh thì vẫn tự nhận mình là thuyền nhân may mắn nhất à?
Thuyền nhân may mắn. Đúng như vậy, thuyền nhân may mắn này, lucky refugee đó. Dạ. Ở đây nó có một happy refugee rồi là anh Đỗ đó.
Dạ.
Anh Đỗ là happy refugee, mình là lucky refugee.
Chứng tỏ là cuộc đời trải qua bao nhiêu giông bão, thế nhưng mà cái tình yêu đời và cái niềm cảm ơn đời thì vẫn luôn rất là thường trực, đúng không chú?
Đúng rồi. Đó, bây giờ thật mà nó có những cái nguyên nhân đó, cho nên hôm nay bây giờ mình mới sửa soạn để viết một cuốn sách. Nó đề nhan đề là, bởi vì cũng ảnh hưởng Phật giáo, nhan đề là sự nhiệm màu của vô thường, sự nhiệm màu của vô thường. Đó là cái vô thường, hoàn toàn là vô thường. Thế nên là mình tự nhiên, tại sao những cái vô thường, hạn như là tự nhiên sao anh Phạm Duy anh lại đi giới thiệu mình xuống đi Phích Vân, rồi tại sao lại gặp được cái người đó, rồi tại sao lại đi học, rồi lại sao lại gặp cái bút lửa, tại sao lại gặp những cánh hoa hồng ném ở trong thùng rác. Tất cả những cái đó nó tạo thành một cái mình không giải thích được. Cho khi đi vào cái đẹp, mình đi vào cái đẹp, từ những cái mong manh như vậy, không ai có thể nghĩ làm được những cái chuyện như vậy, mà sao lại nghĩ như thế này, mà là những cái chuyện như vậy mà không ngờ nó lại thành công ngay trong cái expo đấy. Trong cái expo cái thì trước đó thì Khánh Kinh thấy đó, là khi mình nói chuyện với anh Hưng Việt đó, là cái mình chứng kiến cái cảnh mà người ta xây dựng cái expo ở Sao Banh đó. Thế giờ mình mới vẽ, rồi không ngờ là triển lãm ngay, rồi nó đưa mình đến cái những cái trạng huống và những cái tình trạng mà trở thành một họa sĩ hồi nào mình biết.
Những cái triển lãm tranh của họa sĩ Hà Anh Tuấn, thưa quý vị, đã đi đến rất là nhiều nơi, đến cả Hoa Kỳ, đến cả Nhật Bản, và ở Úc thì cũng có rất là nhiều những cái cuộc triển lãm đã được tổ chức.
Mình rất là yêu nước Úc, là vì Úc là mình nghĩ là mình phải làm cái gì để mà đáp lại cái lòng biết ơn của mình. Mình muốn bày tỏ ra được, hay là mình, cho nên là vì thế cho nên Tuấn có vẽ một bức tranh. Bây giờ cái bức tranh đó đó thì mới đây ông Cường, bác sĩ Cường đó, là anh chủ tịch cộng đồng, nó nói rằng là phải mang ra triển lãm, bởi vì bức tranh này là làm trong 20 năm không xong. nhờ cái con Covid đó, nó bắt mình ngồi tại chỗ, không cho đi ra đâu hết. Thế là mình ngồi mình bảo thôi thì chỉ còn có mỗi cái là mình phải thực hiện và phải hoàn tất cái bức tranh đó. Cái bức tranh đó là chiều dài là khoảng là 2 thước, hơn 2 thước, chiều ngang 1 thước rưỡi. Thì cái bức tranh đó là nó có đề tên là, nó có đề là Australia Multiculturalism, tức là nước Úc đa văn hóa. Đó, cái đề tài của bức tranh mà mình vẽ đó, mà trong 20 năm không xong đó, nhưng mà nhờ cái 2 năm mà mình ngồi tại chỗ không dám ra ngoài đó, vẽ được xong bức tranh đó đó. Và cái bức tranh này đó là nó gồm có 8 miếng ghép lại thì thành như một bức tranh. Bởi vì nó lớn quá đó, thành như là mình phải cắt nó ra thành 8 miếng. Thì mỗi một miếng đó, khi mà ghép lại 8 miếng lại thì nó thành bức tranh. Cái bức tranh đó là kết hợp bởi 150 cái con tem, 150 con tem đã dùng rồi đó, tức là U-stem đó. Cái U-stem đó tức là mình dùng những con tem của nước Úc này, văn hóa Úc này, rồi mình dùng những con tem của các nước khác này, trong đó có một con tem của nước Việt Nam.
Chú Tuấn thì trong suốt 30 năm đấy thì cái hành trình hội họa này thì nó có lúc nào nó cũng trơn tru không chú Tuấn, hay là có những cái lúc mà nó cũng khó khăn à?
Hầu như là không có gì khó khăn cả, bởi vì lý do là cái ngành này đó chẳng có ai thèm bước vào bởi vì nó chẳng ra tiền. Chẳng hạn như là mỗi lần triển lãm nó bán được khoảng triển lãm 30 bức và bán được có 1 bức, 2 bức, 3 bức chẳng hạn, thì ai mà sống nổi, làm sao sống nổi nếu mà không có chính phủ giúp đỡ, thì làm sao mà sống nổi, hiểu không? Khánh Linh nổi không?
Khánh Linh cứ nghĩ là chú Tuấn phải bán được nhiều tiền lắm.
Ôi giời ơi, làm gì có tiền thì cũng có người mua, cũng người cho thì như vậy. Nhưng mà thật sự là cơ bản là cái tiền pension đó, tiền pension là chính phủ cho đó, thì là để mà sống đó, thì để mà nuôi cái thân mình để mình làm.
Thế thì có bao giờ mà chú đã nói, có cái ý định từ bỏ để mà làm cái nghề khác mà nó có
ra tiền,
gọi là ổn định về mặt tài chính hơn không?
Không, chú hoàn toàn không nghĩ gì đến tiền bạc hết, lạ luôn như vậy. Tức là hoàn toàn tiền bạc không có ảnh hưởng gì về cái tâm linh của chú Tuấn hết. Nó lạ dùng như vậy. Nếu bây giờ chẳng hạn với chính phủ này nó không nuôi đó, thì có lẽ là mình phải đi làm thật đúng, là mình phải nghĩ đến cái phương thế để mình tồn tại chứ, phải không? Nhưng bây giờ tự nhiên là cái số tiền nó cho mình đó đủ để mình ngồi, mình giữ được hơi thở của mình, để mình vẽ, để mình có thể thể hiện cái lòng yêu cái đẹp, yêu thiên nhiên, rồi yêu cái văn hóa của nó, rồi mình thể hiện, mình ngợi ca. Nhưng mà ở đây cái khổ này là ở đây đó là những cái tài năng, mà những tài năng như mình đó thì nhiều lắm, những tài năng mà trong khi đó thì đối với cái ngành nghệ thuật của Tây phương này thì những người phải có những tài năng đặc biệt thật là độc đáo đó, thì người ta mới nhòm vào.
Thế chú Tuấn này, tóm lại là sau bây giờ là từ năm 84, từ năm 83 tới giờ là 40 năm rồi đấy, tròn 40 năm ạ.
Đấy,
thì không biết là chú có cái điều gì mà còn chưa thực hiện được, hay là mong muốn, hay là vẫn còn nuối tiếc sau khi mà
bây
đã thể
toàn...
hiện cái tiếng lòng của mình trong các bức tranh rồi ạ?
Bây giờ đó, nó thật mình là chú hoàn toàn không có nuối tiếc gì nữa. Bây giờ mình hoàn toàn mình sống một cách hồn nhiên lắm. Và mình thấy là hội họa đó là một cái phương tiện cứu cánh đó.
Dạ.
Nó sẽ nói là nó cứu vãn cái tâm linh của mình đó. Tức là bây giờ mỗi lần mà mình ngồi trong một cái vẽ một cái bức tranh đó, thì y rằng là mình đã được một cái ân sủng mà Thượng Đế cho mình đó, là mình giải thoát được nỗi cô đơn đó. Giải thoát được nỗi cô đơn, giải thoát được những đau khổ, những cái dằn vặt của tâm linh, rồi những gì mất mát ở trong cuộc đời này, những cái sự mà bị cướp bóc, người ta cướp bóc của mình, những cái tài sản nghệ thuật chẳng hạn, những cái gì đó mình coi như đó là những cái mình không nuối tiếc. Bởi vì cái đó là bây giờ mình thấy rằng chính là nghệ thuật đã giải phóng cho con người khỏi những cái ức chế đó, đau khổ hay là nghèo nàn. Khi mình đứng vẽ bức tranh đó thì là mình cảm thấy mình tìm được một thứ hạnh phúc tự tại, hạnh phúc rất là tự tại, rất là vĩnh cửu, để hãnh diện trong cái giây phút hiện tại đó. Và vì mình nghĩ rằng sau khi bức tranh đó hoàn thành đó, thì cái bức tranh nó sống lâu hơn mình. Bởi vì mình sẽ ra đi, còn bức tranh nó ở lại. Bởi vì art is long, life is short.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.